thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật
yếu tố bồ đề tức là cái trí tuệ tuyệt vời ở bên trong đây cái điều quan trọng nhất là cái người mà cái phẩm tánh thông minh ấy, thì họ học ít họ biết nhiều, thậm chí họ không học họ biết. Còn người mà cái phẩm tánh cái ngu muội thì dù có học mấy gì nữa thì cũng biết tới một giới hạn nào đó. Đây là cái bẩm tánh thông minh, mà bẩm tánh thông minh này là cái yếu tố phụ trợ. Cái bẩm tánh thông minh này đó là ngược trở lại với cái vô minh phiền não. Và những vô minh phiền não tăng thì cái yếu tố phụ trợ này giảm, mà yếu tố phụ trợ tăng thì vô minh giảm. Cái thực chất ở trong cuộc sống chúng ta, cho nên cái con người nào mà ham học, ham nghiên cứu, ham tu đó, thì cái người đã tự nhiên cái ngũ dục không lôi cuốn họ. Còn cái người mà không có cái yếu tố phụ đề, tức là không có tác động vô thì tự nhiên cái ham muốn thế gian nó trở thành thật. Nên lịch sử đó chúng ta gọi là nhàn cư bất thiện, ở không thì nó sinh chuyện. Nên phải kiếm một cái việc gì đó làm, kiếm một cuốn sách nào đó đọc, đó là ở trên cái bước đường để nó phát triển trí tuệ. Nếu mà trí tuệ phát sanh được thì tất cả các cái dòng nghiệp cũng được tan. Tại vì Đức Phật có sẵn có cái yếu tố bồ đề bên trong, cho nên cái yếu tố bồ đề đó nó thôi thúc ngài mà làm cho ngài những cái xuất gia học đàn bỏ hết chuyện ham muốn của thế giới. Còn bây giờ là tất cả những người khác là vì cái yếu tố trần lao nặng quá, cái vô minh ngăn che nặng quá, cái tham dục nhiều quá, cho nên bây giờ thấy Đức Phật đi tu được mất chứ đi tu mà tu được ngày bữa rồi cũng chán thật là bỏ cuộc, hoặc là tu 5-3 ngày rồi cũng thấy cũng có gì hết. Tại vì không có cái yếu tố bồ đề thì làm sao mà có thể thấy được đạo. Trên cái được tu cái điểm này là thầy kinh nghiệm thầy thấy quan trọng. Tại những người đọc sách mà không biết chán là tại vì người ta đọc ta hiểu, ta đọc ta càng hiểu, ta đọc ta càng thấm thía. Còn cái người đọc mà không hiểu thì cái này mắc chán lắm. Đó là cái thực ở trên bước đường tu. Cho nên có nhiều người tu thấy ta tu mà trước đi tu, nhưng mà tu được 5-10 bữa rồi, còn 7-3 năm rồi đó, thì vì không có yếu tố bồ đề cho nên nó bị nghe tối, cái con đường tâm linh nó bị đóng kín ra này, mà hãy bị đóng kín cái con đường tâm linh thì họ phải hoài cái này từng tiếp tục đó, tức là trần lao phiền não thôi vậy. Đó là cái chính đó, chúng ta thấy. Vì Đức Phật nó bị thương cái chúng sanh mà trần lao nghiệp trước này, cho nên ngài mới hiện thân vô trong loài người. Nhưng mà hiện thân vô loài người đấy, cái cốt lõi bên trong đó là cái yếu tố bồ đề. Ngài khác hơn chúng ta đó là cái cốt lõi bên trong đó là trần lao nghiệp trước. Cho nên sanh trên cuộc đời này vì trần lao nghiệp trước, cho nên cái ham muốn chúng ta quá nhiều, mà cái đáp ứng cho cuộc sống chúng ta thì quá ít, do đó mà chúng ta bất mãn, chúng ta khổ đau. Còn Đức Phật cũng là con người, nhưng mà cái yếu tố bồ đề lớn mà cái trần lao nghiệp trước không có, cho nên ngài chẳng có cái ham muốn nào, nhưng mà mọi việc tới với ngài thì quá tốt, tốt lên trên cái yêu cầu. Mà bây giờ ta nói là cái cung lớn hơn cái cầu thì phiền não sanh, mà cái cung phụng ngài quá đầy đủ, càng đầy đủ thì ngài lại cảm thấy nhàm chán thêm. Thì chúng ta không được thì có thể ước mơ, nhưng mà Đức Phật có được và nhiều, nhưng mà ngài lại càng nhàm chán, nhàm chán tất cả những cái mà người thế gian chúng ta đang muốn, chúng ta ưa thích mà chúng ta muốn. Thế như vậy đó, sẵn yếu tố của đề bên trong, sẵn cái cốt lõi là Phật ở bên trong, cho nên ngài chỉ có khoảng thời gian tu ngắn thôi, 6 năm thôi. Ngài chỉ tu có 6 năm thôi, thì cái trường hợp đó, cái trần lao nghiệp chướng này rớt xuống, Phật hiện ra. trong lòng Phật, nhưng mà mang cái xác bên ngoài là phàm phu. Cái xác phàm phu bỏ xuống thì ông Phật hiện ra. Giống như con người chúng ta là thật, còn cái chiếc áo là giả. Cái con người thật, con người là thật, chiếc áo là giả. Cho nên ta không mang chiếc áo nào này nữa thì cái con người thật chúng ta vẫn thua. Ta đang mang chiếc áo tu hay là mang chiếc áo là đế vương hay là mang chiếc áo là nông dân hay cái gì nhỏ, nhưng mà cốt lõi bên trong là Phật rồi thì cái trường hợp này nè, cởi cái áo này ra thay áo cho con là Phật. Nó chỉ khác nhau có một chút như vậy, đơn giản. Cho nên là Đức Phật tu dễ đắc đạo. Vì từ cái chỗ này nè, cho nên cái người mà tu theo Pháp Hoa ấy, người ta nhìn Đức Phật, người ta nhìn cốt lõi bên trong, chứ người ta không nhìn cái hình thức bên ngoài. Thì bây giờ nè, tất cả mọi người chúng ta đây tu theo bổn môn thì cũng phải theo Đức Phật là nhìn cái cốt lõi bên trong chứ đừng nhìn ngoài. Ta nếu cốt lõi bên trong tốt hay là xấu, Phật hay là phàm phu hay là thánh nhân hay là cái gì đó, tức là tất cả những cái tánh ở bên trong con người đó, cái này quan trọng hơn. Vì vậy đó mà chúng ta đi tìm tri thức, tìm bạn tu hành đó, thì chúng ta tìm cái bạn đó, không phải bạn bề ngoài, nhưng mà bạn gọi là bồ đề. Nên đây là bồ đề quyến thuộc. Nên là bồ đề quyến thuộc tức là bạn chúng ta nó cũng có tâm hồn giải thoát giống như chúng ta, cũng muốn đi trên cái lộ trình với chúng ta này. Chứ còn cái hình thức thì chúng ta chọn, nếu mà chọn cái hình thức tu hành thì chúng ta dễ bước mạnh. Còn chọn bồ đề làm quyến thuộc đó, thì cái trường hợp này bồ đề chúng ta cứ mỗi ngày phát triển trên bước đường tu của thầy, nó sẽ được đến kết quả như ngày nay này, là nhờ việc chọn quyến thuộc bồ đề. Nên chọn quyến thuộc bồ đề tức là bạn tri thức, thì ta đọc một cuốn sách, bạn ta đọc một cuốn sách, thì khi hai người này đó trao đổi với nhau thì tự nhiên mỗi người qua nhau đọc được hai cuốn sách. Ta có 10 người bạn như vậy thì chúng ta coi như là ta đọc được 10 cuốn sách. Mà ta có 100 người thì ta coi như ta đọc 100 cuốn sách. Cho nên tất cả những cái bồ đề quyến thuộc này gặp với nhau, tự nhiên trao đổi cho nhau, giúp đỡ cho nhau mà họ trưởng thành cái tính nhau. Còn nếu là tinh thần làm việc trước mà ta nhận lập là bồ đề tức là bạn, thì bây giờ đó ta thấy họ kéo vô chùa, họ kéo vô chùa mà họ dựng 53 đài, họ bàn cái gì, họ nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, rồi đôi chối cãi nhau. Thật ra cái buồn của chúng ta đó mà chơi với những người bạn này đã lâu dài, cái nghiệp chúng ta tăng và cái nỗi buồn chúng ta lớn lớn tới cái mức mà bao trùm cả cuộc sống. Thế này chưa sai lầm. Rồi lúc bây giờ là họ mới nói tại sao tôi cũng đi chùa, tại sao tôi cũng tụng kinh, tôi cũng dường mà tôi khổ như thế này. Tại trong lúc đó ta cũng chết ai, ta đi chùa nào, ta nói cái gì, ta học cái gì. Cái điều này trong cái cuộc tư nghiệp là sao? Này là cũng sai. Cho nên là đây ta gọi là cũng làm thuốc độc. Tức là chấp cái hình thức ở bên ngoài, chúng ta coi đó là cứu cánh, đó là chưa sai lầm. Vì vậy đó mà cái người tu theo cái mắt qua là nhìn về bên trong. Do đó đó chúng ta nhìn Đức Phật bề ngoài, nhưng mà chính là chúng ta tìm hiểu về bên trong của ngài. Ta đi bề ngoài ta nhìn là thấy sao, bề ngoài ta nhìn là thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có những cái hành động, có những cái cử chỉ, có những cái lời nói mà đáng kính trọng. Cái này ta nhìn bề ngoài, nhìn bề ngoài ta thấy như vậy rồi thì ta mới nghĩ là cái con người này như thế nào mà lại hiện ra cái tướng này. Đức Phật dạy chúng ta là tướng tùy tâm hiện, tướng tùy tâm sanh. Mà cái tướng sanh ra như thế này thì tức là cái tâm bên trong như thế nào đó. Cho nên ta đánh giá người tốt, ta đánh giá con người này tốt. Con người này tốt không phải là cái xác này tốt, nhưng mà cái tâm bên trong tốt. Cho nên chúng ta theo Phật, ta tu hành là ta theo cái tâm của Đức Phật, chứ ta không theo cái xác. mà cái tâm á, thì nó là bất sanh bất diệt. Cái tâm bất sanh bất diệt, còn cái xác á, thì có sanh có diệt. Tại vì người mà theo cái xác của Đức Phật á, thì khi Đức Phật nhận niết bàn rồi thì họ đau khổ. Còn cái người mà theo cái tâm của Đức Phật tu hành á, thì cái tâm này đâu có chấp diệt. Cái tâm này á, là tâm bất sanh bất diệt, hằng hữu. Cho nên ở đây ta nói là cái thế giới hằng hữu của chư Phật. Mà nhờ có cái thân sanh diệt của Đức Phật, ta mới thấy được cái tâm hằng hữu của Ngài. Rồi ta theo cái thân sanh diệt, ta mới lần lần nhận ra được cái tâm không sanh diệt của Ngài. Thì bây giờ là cái tâm mà không sanh diệt của ta nó nhận ra được cái tâm không sanh diệt của Phật. Hai cái tâm này gặp nhau, cho nên Phật nó là Phật và tâm là một. Nên trên bước đường tu đó là Phật là với tâm là một. Mà khi Phật với tâm là một thì bên thiền ta nói là về nhà. Tức là chúng ta đã về tới nhà rồi. Về tới nhà này là gì? Cái nhà mà không sanh không diệt. Còn hồi nãy đây chúng ta đó, là sống với cái quyển thân này gọi là thân sanh diệt. Cho nên cái người mà tu về bổn môn, tức là tìm về cội nguồn, nhìn cái thân Đức Phật trên cuộc đời mà chúng ta phát hiện được cái tâm của Ngài. Ta đã phát hiện được cái tâm của Ngài. Trước khi phát hiện được cái tâm đó thì chúng ta mới thấy thêm được mấy cái phần phụ mà gọi là báo thân. Ta nên sanh thân rồi nhé, tới báo thân thì nó tới áp thân. Mà báo thân là gì? Báo thân này tức là chúng ta thấy được cái đức hạnh của Đức Phật và cái trí tuệ của Đức Phật. Cái đức hạnh và trí tuệ, cái này là báo thân. Nên sở dĩ mọi người kính trọng Đức Phật là kính trọng cái gì? Kính trọng cái đức hạnh, kính trọng cái đức hạnh của Ngài, kính trọng cái thông minh, cái hiểu biết của Ngài. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta đi theo Phật, chúng ta đi theo Phật là học cái đạo đức của Ngài và học cái trí tuệ của Ngài. Chứ chúng ta phải theo hình tướng. Cho nên chúng ta không phải theo hình tướng, không phải theo vật chất, chúng ta phải lên chùa, phải theo này. Tại vì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, dầu chúng ta có nuôi một người đó hay là nhiều người mà suốt đời suốt kiếp của họ đó, rồi ta phải chết cũng được. Cái chính là ta nhận cái chính này. Cho nên đi theo Đức Phật, học Phật ở cái cách xử sự, cái cách xử sự thì cũng vậy. Ta nên ta cứ đi theo đằng sau lưng của Đức Phật, ta nhìn, ta coi từ cái đối xử Đức Phật xử như thế nào. Ở trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, tất cả trong mọi tình huống, ta coi cái cách ứng xử của Đức Phật. Ta học cái cách ứng xử của Đức Phật. Rồi đến sau này ta có trong hoàn cảnh đó, chúng ta cũng ứng xử như Đức Phật. Như đây là ta học Phật. Tại vì Phật ứng xử như thế, cho nên được mọi người quý trọng. Thì bây giờ chúng ta muốn được người quý trọng thực, thì chúng ta ứng xử như thế, cái này là được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là sao? Tất cả mọi người ở trên thế gian này, ta muốn họ quý trọng ta, thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta đừng bao giờ làm trái ý họ. Nên học Phật nào hết. Nên Đức Phật không bao giờ làm trái ý ai hết, thì sao ta ghét không được này. Cái người dù có đúng, dù có giỏi mấy đi nữa, nhưng mà thường làm trái ý người khác thì cũng bị chết. Cũng bị chết thôi. Tại vì những cái người học rộng nghe nhiều, những người biết quá nhiều, thì cái người này dễ có tự đại. Theo cái kiểu như Cao Bảo Pháp chẳng hạn. Theo Cao Bảo Pháp thì quá khôn, quá giỏi. Mà vì cái khôn, cái giỏi của ông ta đó, mà làm cho vô tình đứng không chịu nổi, bắt buộc phải nhiếp thôi. Thế nhưng cái sự thật, nhưng mà cái giỏi và cái khôn của Đức Phật đó, để chi? Không làm thấy. Ta nên Đức Phật dạy chúng ta đó, khi chúng ta tới đâu thì chúng ta nghĩ xem cái đối tác của chúng ta là nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì này. Nó nghĩ cái đó, ta nói cái đó. Nó muốn cái đó, ta làm cái đó. Ta nói cái nó suy nghĩ. Nhưng bây giờ ta nói là anh nói hay quá, đúng quá rồi. Tại nó đang nghĩ cái đó. Mà bây giờ ta nói ngay cái đó cho nó chịu. Thì như vậy đó, chúng sanh nó nghĩ, nó muốn Đức Phật là cái người đáp ứng cái nghĩ và cái muốn, cho nên được chúng sanh quý trọng. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thực chất theo Phật tu là thế. Mà chúng sanh đó, thì nó đa dạng, chúng sanh đó, thì nó muốn nhiều cách lắm. Tức là ở thời kỳ này nó muốn cái này, thời kỳ khác nó muốn khác, ở chỗ này nó muốn cái này, ở chỗ kia nó muốn cái kia, chúng ta vào để đồng nhau. Cho nên khi chúng ta đi làm đạo, chúng ta đi lên Tây Nguyên thì chúng ta phải xử sự theo cái Tây Nguyên. Chúng ta ra Bắc thì chúng ta phải xử sự như những người ở miền Bắc, mà chúng ta về miền Trung thì khác. Chúng ta về miền Tây thì cũng uống rượu cần như thế. Dân Tây Nguyên là phải uống rượu cần chứ, còn dân miền Tây thì hát cải lương. Miền Tây hát cải lương ở chỗ nào tùy chỗ nào, nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, ta tới đây để chúng ta đáp ứng được cái này thì nó chấp nhận. Cho nên Đức Phật là như thế. Cái con người có trí tuệ, con người ứng xử như vậy cho nên thành công. Cho nên từ khi Đức Phật ra đời rồi đệ tử Đức Phật tiếp nối tới ngày nay, tất cả các vị tổ sư ngộ đạo hiểu được ý Phật và làm theo Phật thì đều trở thành tổ, thành công hết. Tại vì tới chỗ nào đã ứng chỗ đó, cho nên cái vua chúa kính trọng, dân thường cũng quý mến, là vì làm cho họ. Còn những người phạm phải cái sai lầm, tức là lấy cái ý nghĩ của mình, cái muốn của mình mà áp đặt lên trên cuộc sống người khác thì có đúng đến là nó không chấp nhận. Nó không thể nào nó chấp nhận cái này. Cho nên lên đây làm cái chuyện học Phật đó là thực tế học. Thế nếu Phật dạy chúng ta trong kinh văn hóa, chúng sanh nó có các cái môn nghĩa, các cái môn tưởng đó. Tất cả những cái này là chúng sanh nói như thế, cho nên là khi mà chúng ta đã xuất hiện trong cuộc đời làm chúng sanh thì ta thấy. Rồi đó, từ cái chỗ này mà lần Đức Phật làm gương tốt cho người khác, để cho người khác bắt đầu nhìn thấy những cái ưu việt bên trong, thấy những cái ưu việt bên trong của Ngài đã xuất hiện lần đó. Cho nên là lần chúng ta phải thấy những cái nét đẹp từ bên trong Đức Phật. Cái bên trong này là gì? Ban đầu Đức Phật tới đâu làm mọi việc hết với họ, thì cái trường hợp này họ đều nghĩ ngay là Đức Phật chỉ họ làm, chỉ họ làm, họ thành đạt được, thì lúc bây giờ họ biết ơn Đức Phật, họ cũng đem vào tạ lễ, họ cũng dùng cái này đang gọi là gì? Sòng phẳng. Sòng phẳng, nhưng mà bây giờ Đức Phật làm thì thật nhiều, nhưng mà hưởng thì chẳng thật. Cái tốt của Đức Phật là gì? Đây là gì mà sanh ra được? Cái thứ hai, làm cho người khác tưởng là Phật. Hưởng cái thành quả lao động của người khác đó, thì cái trường này là ma, cho nên phải thọ quả báo thật. Nên trên cuộc đời này, ai mà hưởng cái thành quả lao động của người khác đó, thì một số cũng chịu phải chấp nhận cái quả báo của mình. Còn làm mà để cho người khác hưởng đó, thì cái trường hợp này càng lâu dài đó, càng được nhiều người quý trọng. Thế nên chúng ta mới thấy cái Bồ Tát hạnh ở bên trong Đức Phật nó hiện lên. Ta nên đi tới đâu là liền nghĩ tới lợi ích chỗ đó, đi tới chỗ đó là nghĩ tới chỗ đó mà mình thấy, chứ không phải tới chỗ đó để nhờ cái này nhờ kia. Nên trên cái bước đường tu hành này, trên cái con đường của Đức Phật là như thế. Ta nên thấy cái chỗ đó nó nghèo khổ, thấy cái chỗ đó nó ngu dốt, thì Ngài đã nghĩ ngay tới cái chỗ đó phải cần khai ngộ, cần phải giúp cho nó để phát triển. Cho nên Ngài làm được chuyện này nó quý trọng. Cái chỗ này nó không được an lành, nó bị xung đột với nhau, Đức Phật tới đây để giải hòa cho nó. Tất cả mọi việc của Đức Phật làm xuất hiện ở đâu thì mang an lành tới đâu. Bây giờ chúng ta mới học riêng được Đức Phật thì chúng ta thấy cái hành động của Đức Phật. Nên cái hành động của Đức Phật, cái suy nghĩ của Đức Phật, cái ứng xử của Đức Phật, thì đây chúng ta bảo là ta tu theo Phật. Ta tu theo Phật. Thì như vậy đó, chúng ta mới phát hiện được cái con người thứ hai mà nó trở thành con người vô hình trong người vật chất. Tại vì vật chất đó, thì ai cũng như ai, nhưng mà khác nhau là ở phần tinh thần này. Cái phần tinh thần này đó, cái chủ đạo của nó để hướng dẫn cái hành động chúng ta trở thành tốt hay là xấu. Cái tinh thần chúng ta hướng dẫn cho hành động xấu thì thọ quả báo, mà cái tinh thần chúng ta hướng dẫn cho cái hành động tốt thì hiện tinh thái phải cảm thấy cái quả báo tốt thôi. Đây là tất yếu, cho nên chúng ta có nhìn ta thấy được thì ta phát hiện được con người thứ hai của Đức Phật, ta gọi nó là con người tinh thần. Thì bây giờ đó, chúng ta tu hành ở đây, đi theo Phật tu hành này, ta không quan tâm tới cái đời sống vật chất, ta không quan tâm tới cái vật chất ở xung quanh chúng ta, ta cũng không quan tâm tới cái thân vật chất này của ta. Nhưng mà ta quan tâm tới nhiều nhất là gì? Tức là đời sống tinh thần. Ta nên đời sống tinh thần, cho nên làm cái gì mà đây gọi là đạo đức thì ta sẽ làm. Trí thức thì nó sẽ làm. Thế ta phát huy cái gì? Ta nên phát huy con người thứ hai, con người vô hình của chúng ta đó, gọi chung gọi là đạo đức và trí thức. Thì như vậy nên cái này Đức Phật gọi là báo thân. Cái sanh thân, từ cái sanh thân này mà nhờ có cái báo thân kia nó chỉ đạo, đó là trí thức và đạo đức, cho nên nó mới hướng dẫn cái sanh thân này làm gì. Tức là cái tinh thần quan trọng, cái tinh thần đó nó điều khiển cái con người vật chất đó, ý chí nó quyết định cái tay cái chúng ta phải làm theo. Cho nên lúc bây giờ cái quan trọng nhất ở đây là cái tinh thần, tức là cái ý chí của con người. Cho nên ta mới phát hiện ra được trong con người Đức Phật, cái mà chúng ta đáng theo này nè, chúng ta nên theo cái con người tinh thần mà gọi là bảo thân. Vì vậy đó, là Đức Phật ấy, người tu theo kinh Pháp Hoa đó, mà nhận ra được cái con người đạo đức và trí thức của Đức Phật ấy, thì người ta gọi là đây là thấy được báo thân, thấy được báo thân lô xá ra, thấy được cái báo thân lô xá ra, tức là cái thân phước đức và trí tuệ Đức Phật, tức là bỏ cái sanh thân để thấy cái báo thân. Thì bây giờ đó, Đức Phật nhập diệt rồi thì cái sanh thân càng còn trên đời nữa. Cái sanh thân không còn trên đời nữa thì bây giờ đó, đa số những người tu hành ở trong danh thân của Đức Phật đó, là thấy cái báo thân của Đức Phật. Ta thấy cái báo thân của Đức Phật gọi là thấy được báo thân lô xá ra Phật. Mà thấy được báo thân lô xá ra thì cái trường hợp này ta đã thâm nhập vào trong thế giới Phật. Thâm nhập vào trong thế giới Phật cho nên trong Phẩm Như Lai Thời Đức Phật đó là cái người này họ sẽ thấy được Đức Phật, thấy được lô xá ra, tức là thấy được cái pháp hội lưu sân, thấy được Đức Phật đang chứng pháp và ta thâm nhập vào trong pháp hội đó. Nên ngài Trí Giả Đại Sư nhận ra được chỗ này, ngài phải nói là hội lưu sân chưa tan. Hội lưu sân chưa tan là tại vì ngài thấy ngài đã đi vào trong thế giới Phật và thấy Đức Phật đang chứng pháp và ngài nghe pháp của Đức Phật, cho nên cái này là thấy thật báo của lô xá na. Thì người như thế sao? Nếu thấy như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường mà chính người ấy đã đến đạo tràng trong thân họ có Phật. Đây là cái điều quan trọng. Nếu thấy được thật báo thân của Đức Phật lô xá na, nếu thấy được tới rồi, thì cái người mà thấy được như vậy, thấy được báo thân của Đức Phật thì báo thân của chúng ta hiện ra. Thấy được báo thân Phật thì báo thân chúng ta hiện ra. Tức là báo thân của chúng ta hiện ra, cho nên lúc bây giờ ta không cần mọi người cung kính chúng ta, không cần mọi người thương tưởng chúng ta nữa. Nhưng mà bây giờ đã mọi người lại cung kính đối với chúng ta, mọi người thương tưởng đối với chúng ta. Đức Phật đâu cần ta cung kính Ngài, nhưng mà tất cả mọi người cung kính Ngài là vì cái báo thân. Thế trên cái bước đường tu hành, cho nên tu theo bổn môn là từ cái bổn tâm, mà muốn tu từ bổn tâm thì cái điều đó là phải thấy được báo thân của Đức Phật trước. Mà thấy được báo thân ấy, có nghĩa là thấy từ cái sanh thân ở bên ngoài, thấy cái việc làm của Đức Phật bên ngoài, rồi lần lượt mới thấy được cái động cơ thúc đẩy bên trong. Nên cái con người chúng ta tu hành đây, cái quan trọng nhất là cái động cơ ở trong tâm. Cái điều đó quan trọng. Cho nên có một cái câu chuyện mà rất là đơn giản. Đây rất là đơn giản là cái khi vô não cầm cái dao mà rượt theo Đức Phật định chém ngài đi. Cho nên định chém Đức Phật đi, nhưng mà bây giờ đó vô đà chạy theo kịp, thì Đức Phật bảo ông vô não ấy là nên quăng con dao xuống đi, thì ông sẽ chạy theo kịp ta. Thế bây giờ vô não nghĩ trong bụng, mặc dù bỏ con dao xuống mà Đức Phật là ốm yếu như vậy, còn ông ta là luật sĩ mà chẳng lẽ ông không bắt được Đức Phật ấy. Cho nên là mới nghĩ là nghĩ xấu đi, thôi mình dùng con dao xuống để mình dùng hai tay bắt được. Thế khi mà ông ta dùng con dao xuống rồi đó, thì ông ta mới bước tới để chụp Đức Phật để bắt, nhưng chụp không được, không bắt được Đức Phật. Thế thì Đức Phật đó là ta biểu ông quanh con dao trong tâm đó, chứ không phải ta biểu ông dao quanh con dao ngoài, cầm ở ngoài tay, tay con dao trong tâm mà quanh xuống rồi nữa, thì cái trường hợp con dao ngoài này trở thành vô dụng. Mấy con thử nghiệm xem Đức Phật dạy chúng ta thế. Cái tâm ác chúng ta bỏ rồi nữa, thì cái trường hợp tất cả những cái dụng cụ giết người này trở thành vô dụng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đấy, chúng ta nhận được. Cho nên cái bổn môn bổn tôn, tức là Đức Phật, cái đối tượng chúng ta thờ đây đó, là từ cái chỗ báo thân viên mãn. Báo thân viên mãn tức là ta kính trọng Đức Phật là vì cái phước đức của Ngài, cái trí tuệ của Ngài, cái phước đức, cái trí tuệ đó, cho nên mới có chỉ động, chỉ đạo cái hành động mà lời nói được. Cái này là chính, ta nên chỉ đạo cái hành động lời nói, ta thấy cái hành động lời nói mà chúng ta biết được cái trí tuệ và cái đạo đức của Ngài bên trong. Bây giờ là chúng ta phải theo Đức Phật chúng ta tu, theo Đức Phật tu là theo Đức Phật báo thân này. Ta theo cái hành động của Đức Phật, ta theo cái trí tuệ của Đức Phật, ta đi theo cái đạo đức của Đức Phật, chứ không phải ta cứ đi lò đòn sau lưng Ngài. Ta nên đi cứ đi theo sau lưng Ngài để có Ngài ai có cúng gì đó thì ta lấy bỏ vô đãi để đem về ăn. Thì như vậy nó càng ăn lâu ngày thì trí tuệ chúng ta càng mất. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái này là điều quan trọng đó. Nhưng mà theo cái trí tuệ thì trí tuệ chúng ta sẽ phát triển. Cái trí tuệ mà thầy nói là bây giờ chúng ta nhìn, ta thấy cái cách ứng xử của Đức Phật, chúng ta cứ tập ứng xử theo, cứ ứng xử theo. Tại vì ban đầu thì chúng ta thấy nhiều cái rất là lạ, tại sao Đức Phật làm như vậy, tại sao Đức Phật xử sự như vậy. Nhưng mà về sau chúng ta suy nghĩ kỹ lại, ta thấy là Đức Phật xử sự như vậy là đúng. Xử sự như vậy mới làm Phật được. Cho nên chúng ta sẵn lòng làm theo. Chứ mới ban đầu chúng ta tu thì gặp nhiều cái đức lòng ta sao ta chịu đó. Ta nhiều cái đức lòng chúng ta khó chịu lắm. Nhưng mà về sau ta thấy được Đức Phật rồi đấy, ta gặp những cái đức lòng thì chúng ta cảm thấy vui sướng ở bên trong. Ở đây có một cơ hội mà ta làm được cái việc theo Phật. Ta làm được cái việc theo Phật, ta xử sự theo được Đức Phật. Mà xử sự được theo Đức Phật, sao chúng ta nhận ra được một cái quả báo rất là vi diệu. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta lại thích làm theo cái việc của Đức Phật. Cái của Đức Phật làm là cái khó hiểu, khó hiểu, khó tin, khó làm. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được, chúng ta tin được, chúng ta làm được thì quý vị thấy cái kết quả. Tại vì trên cuộc đời này là đa số chúng ta thấy gì? Tại là chúng ta cũng nhận chết ai cũng cho được. Cho thì được cái gì xấu xấu được không? Còn nhận thì muốn tìm cái tốt được. Tại nên cho thì ít, nhưng mà nhận thì muốn nhận nhiều lắm. Cái này là sự thật, cái tâm trạng của chúng sanh là như vậy. Bây giờ này, chúng ta đi theo Đức Phật, đi theo sau lưng Đức Phật, chúng ta nhìn này, chúng ta thấy rồi, thấy khác là hoàn toàn. Nên Đức Phật cho chúng ta là cho cái tốt, nhưng mà Đức Phật nhận là những cái xấu. Nhận ít mà cho nhiều, chỉ cho người ta làm chuyện này làm chuyện kia, người ta thu hoạch được không biết bao nhiêu cái lợi, nhưng mà người ta đem người ta cúng cho Đức Phật đó, thì Đức Phật chẳng nhận được. Quý vị thấy cái này không? Cho nên người ta cúng cho Đức Phật thì người ta cúng quá nhiều, nhưng mà Đức Phật cái này nhận. Cho nhiều nhưng mà nhận. Tại sao người ta đem người ta đền ơn Đức Phật như vậy? Tại sao vua Tần Bà Sa La dám đem dân cái thượng nguyện cho Đức Phật? tại sao các vua đồng hương mà dám lấy vàng để mà đổi đất cúng cho Đức Phật? Thấy như vậy. Nhưng mà trong cái lúc đó, Đức Phật là vô tham, cho nên nhận thì nhận, nhưng mà ai hưởng thì hưởng. Xin Đức Phật thì cũng một ca sa một bình bát thôi. Chúng ta nói một bình bát một ca sa thôi. Rồi đi cũng lại để mai đó cho cái nào sở hữu. Đây là cái sự thật mà chúng ta nhìn thấy. Mà Đức Phật không nhận cho nhiều mà nhận ít hay là không nhận, thì lúc bây giờ là chúng ta thấy người ta kính trọng, người ta cung dường Đức Phật lại càng nhiều hơn. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ai mà nhận ra được cái chỗ này mà làm được cái việc này thì cái này là nó là tu cho Phật thường, tức là thật. Thế có những người cũng muốn bắt chước, cũng muốn làm Phật, tức là cũng muốn làm Phật, cũng bắt đầu đem cho, đem bố thí rồi. Thế nên bố thí rồi để coi không thấy ai mà đem cúng lại cho mình hết, coi lại nó thấy mình nghèo, mình thiếu, mình có quá, thôi không cúng, không cúng lại bố thí. Thế chúng ta thấy đây là chúng sanh. Tại sao vậy? Tại vì họ đem bố thí, họ đem cúng dường bằng một cái tâm tham lam, tức là cúng cái này mà mình muốn được nhiều hơn giống như Đức Phật. Tức mình cúng cái này mà mình muốn được cái lợi lớn hơn cái này là phát xuất từ lòng tham. Tức là phát xuất từ lòng tham thì mới được học cái kết quả phải như thế. Tham thì tham, cho nên đem cúng cho xong rồi về mình thấy mình không được gì hết, nghĩ là tức tiếc thì lúc bây giờ bắt đầu làm vậy. Nói vậy thì cái trường hợp này nhé, của mất nhưng mà nghiệp chưa thành, nhưng sao tu hành được? Ta nên chúng ta nhận ra được cái chỗ này của mình. Thì như vậy đó, cái bổn môn bổn tôn tức là Đức Phật của chúng ta đó, ta nên Đức Phật là phước đức trí tuệ đó, thì cái phước đức trí tuệ, cái thành quả, cái đạo đức của Đức Phật, cái này làm sao đối với trong loài người chúng ta đó tồn tại này. Mà người dân gian nó thường hay nói câu gọi là hùng chết để già, người ta chết để tiếng, tức là cái tiếng tốt của Đức Phật đó, cái này là để đời mấy ngàn năm rồi đấy. Nhưng mà nhắc tới Đức Phật là phải nhắc tới tốt, cho nên cái này trở thành không mất, cái này không mất. Nhưng mà cái này nó không mất rồi đó, thì cái phước đức trí tuệ này không mất, mà cái phước đức trí tuệ này đó, nó ảnh hưởng qua cho những người khác, ta nhớ qua cho những người khác, rồi những người khác cũng phát Bồ Đề Tâm, cũng tu, cũng đi theo con đường Đức Phật, rồi để cũng đắc đạo thành Phật nữa, cũng đắc đạo cũng thành Phật nữa. Cho nên từ cái chỗ chứng được cái phước đức trí tuệ này, dùng cái phước đức trí tuệ này mà đưa vào trong xã hội loài người, thì lúc bây giờ là biến loài người trở thành đã pháp thân của Đức Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo là thế gian tướng thường trụ là này. Cho nên nhờ Đức Phật tu chứng được cái báo thân Lô Xá Na, cho nên từ cái báo thân Lô Xá Na này nó truyền đạt vào trong tâm của những người mà phát Bồ Đề. Thì tâm của người phát Bồ Đề, cái Phật lực này truyền tới của họ, rồi họ cũng tu hành, họ trở thành người tốt, họ thành hiền, thành thánh, đắc đạo, đắc quả. Thì cái người này là gì? Là Phật. Thế nên ban đầu thì chúng ta gọi là Phật tử, là vì phát tâm nghĩ về Phật. Nhưng mà từ cái Phật tử này họ tu lần lên, nó lớn họ cũng thành Phật thầy nữa. Thế nên Phật con rồi cũng thành Phật cha, rồi cũng thành Phật thầy, rồi cũng thành Phật tổ chứ. Tại vì chúng ta tu lần ta lớn lên. Cho nên từ lúc người lớn người đi theo đó, cho nên lúc bây giờ là Đức Phật là tất cả cái xã hội này, cái sân nhà đại địa này là điều là thế giới Phật báo của Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi thì chúng ta thấy lúc bây giờ đó chỉ có những người dân Ấn Độ đã biết có Đức Phật và biết có đạo Phật thôi. Nhưng mà 1000 năm sau thì cái đạo Phật nó truyền ra tới Trung Hoa, tới Nhật Bản và tới Việt Nam chúng ta. Rồi đó, 2000 năm sau thì nhớ lại đi rộng qua tới bên Trung Á là được qua tới Âu Châu. Ngày nay thì cái trường hợp này cái pháp thân của Đức Phật nó biến chiếu, nó biến chiếu khắp hết cả năm châu bốn biển chỗ nào có. Cho nên tới bên Phi Châu, bên Úc Châu có, Âu Châu, Mỹ Châu, A Châu ta đương nhiên là có. Nó phát xuất từ có một điểm báo thân của Đức Phật là xuất hiện ở trên xứ Ấn Độ. Nhưng mà cái báo thân này nó mới chiếu vào đó trong tất cả các pháp, cho nên biến các pháp thành ra pháp thân, biến các pháp làm pháp thân. Cho nên chúng ta là một pháp, tâm chúng ta là một pháp, cho nên báo thân của Đức Phật chiếu vào tâm chúng ta, chiếu vào thân chúng ta, chiếu vào cuộc sống chúng ta, thì biến chúng ta trở thành ra cái người hoằn hóa chánh pháp của Đức Phật. Cho nên tất cả mọi người chúng ta là pháp thân của Đức Phật. Thì như vậy đó, pháp thân chuyển, cho nên pháp thân chuyển, pháp luân đó, có nghĩa là tất cả những người tin Phật, nghĩ về Phật, nói về Phật và viết sách truyền bá về Phật, tất cả những cái này thuộc về pháp thân của Phật Thích Ca. Ngày nay chúng ta nghe pháp, chúng ta giảng pháp, tất cả những cái này gọi là pháp thân chuyển. Còn 2500 năm, 600 năm về trước, Đức Phật thành đạo chuyển pháp luân ở Lộc Nguyễn, cái này là sanh thân chuyển. Thành ra sanh thân của Đức Phật chuyển. Còn khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì tất cả những cái hành động tốt của Đức Phật đó, nó ảnh hưởng cho những người khác. Người ta nghe tên Đức Phật, người ta nghĩ tới Đức Phật, người ta cũng phát của đệ tâm ta làm tốt. Đó là gọi là báo thân chuyển. Mà bây giờ báo thân, sanh thân mất hết cách xa rồi. Mà bây giờ chúng ta có thấy tất cả những cái người đời sau này không có dính líu gì Đức Phật hết, nhưng mà cứ tu theo Đức Phật, đi tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, thì đây chúng ta gọi là pháp thân chuyển. Cho nên Ngài Liên Thánh Nhân mới dạy chúng ta ngược trở lại là thời chánh pháp đó, thì Phật pháp chỉ có ở trong cái lưu vực sông Hằng mà thôi. Qua tới cái thời tượng pháp đó, thì nó đi khắp cả Á Châu. Mà qua tới cái thời mạt pháp đó, thì nó khắp cả toàn cầu. Cho nên cái ngày mà nó là bông trái là luôn luôn nở trên ngọn. Cho nên bông trái không bao giờ nở gốc cây. Chánh pháp ví như gốc cây, tượng pháp ví như thân cây, nhưng mà mạt pháp mạt là ngọn, cho nên ví như tàn lá ở trên. Cho nên tàn lá ở trên, cho nên hoa trái thì hầu hết là ở trên tàn lá. Cho nên tới thời đại của chúng ta này, chúng ta thấy Phật pháp phát triển đồng bồng kết trái khắp cả năm châu bốn biển. Tại đây đâu có đâu. Thì như vậy đây chúng ta gọi là pháp thân chuyển. Cho nên pháp thân chuyển, cho nên cái người mà tu theo bổ môn pháp hoa này là nhắm vô cái chỗ pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cho nên pháp thân Tỳ Lô Giá Na là đối tượng tín ngưỡng tu hành của chúng ta, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca là đối tượng. Tại Đức Phật Thích Ca là chết lâu rồi, cái này không còn giúp chúng ta được gì đâu. Đức Phật này không giúp ta. Báo thân của Đức Phật thì cái trường hợp này là đạo đức và trí thức của Đức Phật này cũng thuộc về thời cổ rồi. Nhưng mà bây giờ tới pháp thân của Đức Phật là tất cả những người học Phật, những người hiểu biết, những người văn minh, những người tiến bộ, những người tốt ở trên cuộc đời này nhé. Tuy nhiên chánh pháp của Đức Phật đó là pháp thân. Nếu chúng ta tiếp cận với những người này, chúng ta tu hành với những người này, chúng ta hợp tác với những người này, thì Phật pháp hưng thịnh. Cho nên đây là cái quan niệm hoàn toàn khác. Cái quan niệm về bổ môn này hoàn toàn khác với cái quan niệm từ lâu xưa. Tại nên từ trước đó, tới bây giờ là thì người ta thường hay quan niệm đó, cái thời chánh pháp của Đức Phật là quan trọng. Tới cái thời tượng pháp đó, thì cũng còn tốt hơn. Cái thời mạt pháp chúng ta là tiêu ma rồi, cũng còn tu hành được nữa đâu. Nhưng mà ngược lại là chúng ta, nếu chúng ta thấy như vậy, sanh ở trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ văn minh, những cái thời kỳ văn minh cao, mà nếu chúng ta biết ứng dụng những cái văn minh khoa học tiên tiến này đó vào trong cuộc sống của chúng ta, truyền bá của chúng ta và tu hành của chúng ta đó, thì cái thành quả này không lường được. Còn nếu ta từ chối hết tất cả những cái này mà chúng ta đi vào trong thâm sơn cùng cốc, chúng ta tu, chúng ta tìm đạo trong đó, thì chúng ta phạm phải cái sai lầm lớn. Là vì Vân Quốc Sư đã nói với Trần Thái Tôn cách đây gần ngàn năm nữa, Phật không có núi. Tất nhiên Phật không có trong núi, ông đừng đi vào núi tìm Phật. Nhưng mà Phật có ở trong trong lòng người. Cho nên chúng ta tìm thấy Phật ở trong lòng người thì chính cái Phật này có phò hộ giúp được. Tại vì tin như vậy, nghĩ như vậy và làm như vậy, cho nên Thầy luôn luôn coi tất cả những người đang sống trên cuộc đời này là quyến thuộc, là bồ đề quyến thuộc. Ta hết lòng chăm sóc và hợp tác với họ thì lúc bây giờ ta mới được cái sự hợp tác của họ trở lại với ta, mà ta thành tựu các phước sự. Chứ còn nếu mà ta từ chối cái thế giới văn minh này mà ta muốn trở về cái thời tự pháp hay cái thời chánh pháp đó, thì cái này là lỗi thời, không thể tồn tại, không thể chấp nhận được. Cho nên pháp thân chuyển pháp luôn, và ngày nay chúng ta học pháp đó, truyền bá pháp đó, thì phải truyền bá cái pháp của pháp thân được thực hiện, chứ không nên truyền bá cái sanh thân chuyển đó. Tây sanh thân là Đức Phật sanh ở Ấn Độ, cho nên ngài theo phong tục tập quán Ấn Độ ngày dài. Ngài sanh cách nay là 2600 mấy chục năm rồi, cho nên ở cái thời kỳ đó ngày dạy như vậy là thích hợp. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đem cái này ra chúng ta dạy trong cái thế kỷ 21 này thì cái này sai, không thích hợp. Cho nên cái đối tượng kính ngưỡng của chúng ta là pháp thân Tỳ Lô Giá Na, gọi là Tỳ Lô Giá Na biến chiếu, tức là Phật báo thân rọi vào trong tâm của chúng sanh, chúng sanh phát bồ đề tâm lên và truyền bá cái chánh pháp trong cái thời này ấy, thì chính cái chỗ này là đối tượng tin của chúng ta. Bao giờ chúng ta kính ngưỡng được tất cả những người tốt chung quanh ta ấy, thì khi đó chúng ta làm đạo được. Còn mà chúng ta chỉ kính ngưỡng Đức Phật mà không còn cái cuộc đời này, mà ta xử sự xấu với những người chung quanh ta đó, thì tự chuốc họa vào thân cái này của ta. Đó là điều quan trọng nhất ở đây, chúng ta gọi đó là đối tượng tín ngưỡng hay là bổ môn bổ tông. Cái thứ hai đó là gì? Ngài gọi đó là bổ môn đề mục. Thế là bổ môn đề mục, thế là đề mục đó, thì ngài nhận được cái nhân dạy chúng ta đó là chỉ niệm có năm chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thế là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, thế là không tụng hết tam tạng thánh giáo của Đức Phật Thích Ca chi nhiều lắm, đọc không hết đâu, nhớ không hết đâu, nhiều nhớ. Ta nên nhớ không nổi, làm không được thì cũng như không. Mà đa số những cái điều đó dạy cho người Ấn Độ, dạy cho người ở cái thời thượng cổ thì có cái thích hợp với ta và có cái cũng không thích hợp với ta. Cho nên chúng ta nên nghe pháp thân Đức Phật chuyển thì thích hợp hơn. Vì vậy mà pháp thân Đức Phật chuyển, cái cốt lõi đạo Phật chúng ta không ngoài cái gì? Không ngoài cái đạo đức và tri thức. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đó, Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa là kết hợp giữa cái tri thức và đạo đức của con người lại là sao? Tức là ở đâu và bất cứ thời kỳ nào, chúng ta cũng lấy cái đạo đức cao nhất của thời kỳ đó mà ta ứng dụng trong cuộc sống mình, lấy cái tri thức cao nhất ở trong thời đó mà ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì như vậy đó, bảo là chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa. Tên là Diệu Pháp Liên Hoa, tên là Liên Hoa là đạo đức, Diệu Pháp là tri thức. Tên là chỉ niệm có bốn chữ thôi. Chữ kinh này có nghĩa là sợi chỉ, tức là xuyên suốt nối kết giữa cái tri thức và đạo đức lại. Con người có tri thức mà thiếu đạo đức, con người trở thành ác độc. Con người có đạo đức mà thiếu tri thức thì sao? Trở thành là con người đần độn, bị người ta hiếp. Cho nên phải kết hợp này. Cho nên suốt ngày chúng ta cứ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, không ai ta niệm chơi đâu. Mà cái chính của chúng ta đó là kết hợp cái đạo đức và trí thức của nhân loại để làm một cái lẽ sống của chúng ta. Làm sao mà ta thu nạp được hết tất cả những cái văn minh của nhân loại hiện tại này vào trong cái đầu của chúng ta, và ta thể hiện cái đạo đức yêu cầu của nhân loại trên mọi lĩnh vực, thì khi đó ta tu theo Đức Phật là nhất định ta thắng mẹ. Đó là cái đề thứ hai mà chúng ta gọi là đối tượng. Cho nên kinh điển thì nhiều nhưng mà không nên đọc. Không phải là không nên đọc, nhưng mà có đọc thì đọc rồi để chúng ta suy nghĩ cái gì được, cái gì không được, chúng ta ứng dụng vào cái gì, chúng ta lại ra, chúng ta lại ra. Còn cái điều quan trọng nhất, cái cốt lõi của nó, tất cả kinh điển của Đức Phật không ngoài hai chữ diệu pháp và liên quan, tức là đạo đức và tri thức. Cho nên khi nào mà mất cái chữ diệu pháp liên quan rồi, tức là chúng ta không phải là con người đạo đức trên cuộc đời này nữa thì mất đi. Chúng ta không phải là cái người mà có cái tầm nhìn sáng suốt hơn con người nữa thì cái này cũng mất đi, không dùng được đâu. Tức là tất cả các vị thiền sư, pháp sư được vua chúa kính trọng là sao? Tức là vua chúa kính trọng các ngài là vì các ngài có cái đầu ơn cái người ta. Tức là cái đầu của ngài nó trên cái đầu của vua chúa, cho nên vua chúa sợ chứ. Lê Đại Hành sợ và làm thiền sư là sợ cái đầu, cái thấy của ông ta, cái này là trí thức của thời đại. Còn cái đạo đức thì làm cho người khác hưởng. Thế nên ngài giúp cho vua để thành đạt, nhưng mà ngài không thành quả này. Thế nên ngài là một thiền sư thôi. Một thiền sư xâm việt đi về núi tu hành đạo đức. Thế nên như vậy có nghĩa là thiền sư hoàn thành tu theo kinh Pháp Hoa bộ môn, tức là tu hai chữ diệu pháp liên quan, tức là rèn luyện cái đạo đức của mình để cho thiên hạ quý mến, nâng cao cái trí thức của mình để cho thiên hạ kính nể, thì như vậy đó làm cho Phật pháp sanh thành. Còn nếu mà ngày nay chúng ta ôm bộ kinh ra, chúng ta tụng suốt ngày, tụng suốt đời, nhưng mà cứ ù và cảm thấy nhiều biết hết đấy, nói tôi tu theo Pháp Hoa đây, Pháp Hoa gì kỳ. Cho nên đây là cái chuyện chúng ta sẽ, tất cả người mà tụng kinh Pháp Hoa suốt đời mà không làm được cái gì lợi ích cho ai hết, cũng không có hiểu được cái khoa học xã hội hiện tại, thì cái trường hợp này cũng coi như là không phải tu theo kinh Pháp Hoa. Ta nhận cái đó. Cái thứ ba nữa là gì, gọi là bổn môn giới đạt. Tất cả ngài đưa ra ba cái bổn môn giới đạt. Tức là bổn môn giới đàn có nghĩa là cái giới đàn được kiến lập ở trên tâm của chúng ta. Cái giới đàn kiến lập ở trên tâm chúng ta, chứ không phải là giới đàn mà kiến lập ở trên mặt đất. Không phải là kiến lập cái giới đàn trên mặt đất mà kiến lập cái giới đàn ở trên tâm chúng ta. Cho nên cái tâm thành của chúng ta, cái điểm này quan trọng. Cái tâm vô nhiễm của chúng ta, cái này quan trọng. Cho nên người nào có cái tâm thành kính đối với chư Phật, người nào có cái tâm vô nhiễm, không bị ngũ dục chi phối, thì cái con người đó có thể tiếp cận được với Phật và tha cho Phật, thì ngay như chỗ đó nó là vậy. Cho nên Đức Phật nói, nếu có cái người như thế, có cái người mà như thế, thì chúng ta nên xây tháp và cúng dường ngay chỗ đó, chứ không cần thờ xá lợi. Cho nên không cần thờ xá lợi của Đức Phật, ta chúng ta lại cái xá lợi của Đức Phật, ta lại xá lợi Đức Phật, nó là bậc vô tri. Nhưng mà ta lại chính lại một cái con người mà tâm vô nhiễm như Đức Phật, ta lại một con người mà tâm sáng suốt như Đức Phật, thì cái trường hợp này chính chỗ đó là Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là không nhất thiết là ở chỗ nào, mà cái cần nhất ở đây là phải có cái tâm hướng về Phật, cái tâm vô nhiễm, thì ngay chỗ đó là có Phật, chỗ đó là giới đạt thanh tịnh. Còn bây giờ nếu mà chúng ta tới một cái chùa nào đó xây dựng bằng vật chất dầu có lớn lao mấy đi nữa, nhưng mà có thể càng lớn lao thì càng sanh nhiều nghiệp chướng. Ta nên kinh nghiệm của thầy thì thấy này, chùa càng lớn bao nhiêu thì càng phiền muộn mình, dễ động lòng tham của con người. Thế nào thấy chùa tốt quá, chùa lớn quá thì họ muốn lấy chứ, họ muốn chiếm chứ, họ gây sự. Còn cái trường hợp của chúng ta không có gì hết, ai gây chúng ta làm gì? Không ai gây chúng ta làm chuyện này. Cho nên cái điều quan trọng nhất là tâm chúng ta vui. trí chúng ta sáng suốt, ta sống một đời thành hạnh giống như cuộc đời của Đức Phật, thì chính ở chỗ đó Đức Phật ra đời, chỗ đó Đức Phật chứng pháp và chỗ đó Đức Phật niết bàn, nên sẽ tái cũng nhiều khỏi cần trả lời. Cho nên chúng ta đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy nó, cho nên ngài Thiện Liên đưa ra bốn môn Pháp Hoa để tu hành này, là lấy ba cái này chính, ngài gọi là tam đại bí pháp. Tam đại bí pháp tức là ba cái pháp bí mật mà người tu nó phải thực hiện. Nên tại khi chúng ta thực hiện ba cái pháp này á, thì nó là bí mật, cho nên những người bên ngoài không có thấy đâu. Tức là họ không thấy ta có chùa, do đó họ cũng không lấy chùa tự. Đây sự thật chứ, họ thấy chúng ta không có quyền lợi vật chất gì hết, cho nên họ cũng gây khó khăn chúng ta. Chứ còn nếu mà sự nghiệp vật chất càng lớn thì phiền não càng nhiều. Phiền não càng nhiều, mà phiền não càng nhiều thì trí tuệ và đạo đức bị mất đi. Cho nên cái đạo đức và tri thức, cái này là cái đỉnh cao. Lấy cái này làm sự nghiệp và để sống thật. Và tới cái thứ ba đó là cái trường hợp Đức Phật chúng ta kính trọng đó, là kính trọng đến tất cả mọi người. Giống như Bồ Tát Thường Vương Kinh này, tôi không dám khinh khác ngài, tôi không dám xem thường ai hết. Cho nên các ngài đều là Phật, các ngài đều là Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa giải chúng ta nên nhìn tất cả mọi người là Phật, thì lúc bây giờ là chúng ta mới tu thành Pháp Hoa. Còn nếu mà chúng ta nhìn họ là chúng sanh, còn mình là Phật, thì lúc bây giờ mình bị tội. Thầy xin